mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh việc ngành thuế sẽ sử dụng số căn cước công dân làm mã số thuế mới trong thời gian sắp tới, giúp giảm phiền hà cho người dân. Phần cuối chương trình là bài phản ánh những tín hiệu tích cực từ mô hình lớp học thông minh chuyển đổi số tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế hiện đang chuyển đổi mã số định danh, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Đây được xem là bước tiến giúp đơn giản và thuận lợi hơn trong các thủ tục liên quan đến thuế. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, theo bà Lý Thị Hoài Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa và hộ kinh doanh cá nhân, Tổng cục Thuế, trước đây mỗi người được cấp một số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân rồi lại được cấp thêm mã số thuế. Cộng thêm với việc có mã số sổ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, mỗi người phải nhớ rất nhiều mã số khác nhau mỗi khi có giao dịch thủ tục liên quan. Việc thống nhất mã số định danh làm mã số thuế sẽ giúp người dân không phải nhớ thêm một mã số nữa. Đối với cá nhân có thông tin đăng ký thuế khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bộ Công an triển khai việc sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, xác thực thông tin người nộp thuế trên các nền tảng của ngành thuế như website, app eTax Mobile. Khi người nộp thuế có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế hoặc tài khoản định danh điện tử VNEID và cơ quan quản lý nhà nước đã có kết nối chia sẻ thông tin, thì người dân không phải kê khai nhiều thông tin cá nhân như trước đây nữa. Khi người nộp thuế có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế hoặc tài khoản định danh điện tử VNEID và cơ quan quản lý nhà nước đã có kết nối chia sẻ thông tin, thì người dân không phải kê khai nhiều thông tin cá nhân như trước đây nữa mỗi khi giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính. Việc chuyển đổi này sẽ ngăn chặn được tình trạng mượn trộm mã số thuế cá nhân như đã xảy ra thời gian qua. Khi đi quyết toán thuế, một số trường hợp mới phát hiện bị truy thuế oan. Tuy nhiên thực tế, họ không có khoản thu nhập đó nhưng vẫn bị tính thuế. Nguyên nhân do chứng minh nhân dân của người nộp thuế bị lọt ra ngoài, nên một số doanh nghiệp khác đã lợi dụng đề nghị cấp thêm mã số thuế, làm giả chứng từ trả tiền công, tiền lương, rồi đưa vào bảng kê khai chi phí của doanh nghiệp nhằm giảm tiền thuế phải nộp. Theo bà Lý Thị Hoài Hương cũng cho biết, ngành thuế đang quản lý hơn 70 triệu mã số thuế cá nhân. Việc chuyển đổi bắt đầu triển khai từ tháng 3 năm nay. Tính đến nay, hơn 50 triệu mã số thuế đã được truy vấn thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phần mã số thuế cá nhân còn lại khoảng 20 triệu đã truy vấn thông tin với Bộ Công an, nhưng chưa khớp đúng thông tin. Do đó, ngành thuế cần rà soát chuẩn hóa bằng việc tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế kê khai thay đổi thông tin để cập nhật cho chính xác. Với trường hợp thông tin chưa chính xác, chưa khớp đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người nộp thuế cập nhật thông tin qua cơ quan chi trả hoặc tự kê khai thay đổi thông tin qua ứng dụng eTax trên điện thoại hoặc website thuế điện tử.gdt.gov, cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNEID. Đối với những người nộp thuế có từ 2 mã số thuế cá nhân trở lên, cơ quan thuế cũng đã có giải pháp để việc chuyển đổi này không gây phiền hà cho họ. Cụ thể, tại dự thảo thông tư sửa đổi thông tư 105 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế, Tổng cục Thuế đã đề xuất hướng xử lý đối với trường hợp đã được cấp nhiều hơn một mã số thuế. Thực tế, nhiều mã số thuế cá nhân được cấp theo chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. Sau đó, chứng minh nhân dân hết hạn hoặc mất, người nộp thuế thay đổi địa chỉ cư trú sang tỉnh khác nên họ được cấp số chứng minh nhân dân mới và gần đây nhất là căn cước công dân. Việc thay đổi các thông tin cá nhân như địa chỉ cư trú, mã số thuế cần được cập nhật. Cơ quan thuế sử dụng số căn cước công dân để hợp nhất dữ liệu thuế của người nộp thuế. Người nộp thuế không phải thực hiện bất cứ thủ tục nào đối với việc chuyển đổi căn cước công dân làm mã số thuế. Nguyên tắc một người chỉ có một số căn cước công dân, như vậy cũng chỉ có một mã số thuế cá nhân. việc khớp thông tin dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần thêm thời gian để hoàn thành. Ngành thuế tiếp tục tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế để cập nhật chính xác vào cơ sở dữ liệu ngành thuế. Bà Hương cho biết, Tổng cục Thuế đang làm việc với Bộ Công an để trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực dữ liệu thông tin về mã số định danh với mã số thuế cá nhân. Nói cách khác, đây là việc xác định chính chủ mã số thuế cá nhân với số căn cước công dân. Chẳng hạn, ông Nguyễn Văn A có số căn cước công dân là 1234 và mã số thuế là 6789. Sau khi tra soát cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu của ngành thuế mà khớp với nhau, thì mã số thuế của ông A sẽ chính là số căn cước công dân của ông này. Vì vậy, sẽ có thông tư mới được ban hành sẽ hướng dẫn việc sử dụng số căn cước công dân thay cho mã số thuế. Như vậy, người nộp thuế sẽ sử dụng chính số căn cước công dân của mình để kê khai, nộp thuế hoặc thực hiện các thủ tục hành chính khác với cơ quan thuế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số giáo dục là một trong những chủ trương nhằm thay đổi phương pháp dạy và học truyền thống bằng việc ứng dụng nhiều hơn các công nghệ số. Chính sách này đã phát huy hiệu quả rõ nét trong đại dịch COVID-19 khi các lớp học online đã giúp việc học tập của học sinh không bị gián đoạn. Những lớp học thông minh theo hướng chuyển đổi số giáo dục đã và đang được triển khai tại nhiều nơi với chi phí khoảng 200 đến 300 triệu đồng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn những tín hiệu tích cực từ mô hình lớp học thông minh chuyển đổi số tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sự xuất hiện và ra đời của các nền tảng học tập Make in Việt Nam theo hướng EduTech đã và đang từng ngày làm thay đổi bộ mặt giáo dục Việt Nam. Tiếp nối xu hướng này, mới đây tại Việt Nam còn xuất hiện cả mô hình lớp học thông minh giúp chuyển đổi số phương pháp dạy và học truyền thống. Đây là một không gian lớp học được công nghệ hóa ứng dụng các thiết bị thông minh để hỗ trợ quá trình học tập và giảng dạy. Bộ giải pháp này bao gồm cả phần cứng là các thiết bị tablet, máy tính, bảng tương tác thông minh và phần mềm là bài giảng nội dung số đã có sẵn theo khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó là một hệ thống quản lý chung. Tại lớp học thông minh, mỗi học sinh sẽ có một thiết bị học tập là chiếc máy tính bảng chứa các nội dung học tập được số hóa. Giáo viên có thể tương tác với học sinh thông qua máy tính hoặc một tấm bảng thông minh. Theo đó, giáo viên có thể ra đề bài cho cả lớp thông qua bảng tương tác thông minh. Trên đó có sẵn các hệ thống học liệu với giáo trình và các bộ đề theo từng bộ môn lớp học. Học sinh sẽ sử dụng máy tính bảng được phát trên lớp để hoàn thành bài tập. Thông qua hệ thống do Netta phát triển, câu trả lời của các em được đồng bộ lên bảng thông minh. Nhờ vậy, giáo viên sẽ ngay lập tức nắm bắt được tiến độ hoàn thành và chất lượng câu trả lời của cả lớp. Người dạy cũng có thể chữa bài từ xa hoặc chủ động chọn bài làm của một học sinh trình chiếu lên bảng để chữa bài. Ông Đinh Trung Đức, Phó Giám đốc điều hành Netta cho biết, chi phí để đầu tư một lớp học thông minh gồm máy tính bảng cho học sinh, thiết bị giảng dạy, cho giáo viên và bảng tương tác thông minh sẽ rơi vào khoảng 200 đến 300 triệu đồng. Mỗi lớp học sẽ phục vụ được cho khoảng 40 học sinh. Chi phí đầu tư cho các lớp học là trọn gói và có thể tăng giảm phụ thuộc vào số lượng học sinh. Hiện Netta đã triển khai mô hình lớp học thông minh tại khoảng 20 trường ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng với khoảng hơn 20 lớp học. Ông Đức chia sẻ, trên thị trường hiện nay, chi phí đầu tư cho một lớp học thông minh thường phải mất từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng. Chi phí cho một mô hình lớp học thông minh Make in Việt Nam do Netta triển khai chỉ bằng 1/3 so với các hãng nước ngoài. Khi được hỏi về cách thức triển khai mô hình này, ông Đức cho hay, mỗi trường học có thể đầu tư một hoặc một vài phòng học thông minh. Khi đến tiết học về chuyển đổi số hoặc làm quen với các công nghệ, nhà trường có thể bố trí việc giảng dạy tại lớp học này. Thông qua các lớp học thông minh, ngoài việc được tương tác học tập theo một phương thức mới thú vị hơn, học sinh cũng có thể ganh đua với nhau bằng cách tham gia vào các cuộc thi trực tuyến trên nền tảng. Đối với giáo viên, họ sẽ tiết kiệm thời gian trong việc soạn giáo án chuẩn bị bài. Thay vào đó, giáo viên có thể tập trung dành thời gian cho việc xây dựng phương pháp giảng dạy tương tác một cách hiệu quả. Do bài làm của học sinh được đồng bộ liên tục lên hệ thống, giáo viên sẽ biết bạn nào đang yếu ở đâu, từ đó có biện pháp hướng dẫn học sinh ôn luyện. trong cùng một tiết học, giáo viên cũng có thể xây dựng được lộ trình học cá nhân hóa khác nhau đối với từng học sinh. Theo ông Đinh Trung Đức, các lớp học chuyển đổi số sẽ trở thành một xu hướng ở Việt Nam. Do vậy, trong tương lai gần, sẽ ngày càng có nhiều nhà trường nghiên cứu và ứng dụng mô hình này. Tuy vậy, thách thức để triển khai các mô hình lớp học thông minh đến từ việc chưa có một định nghĩa cụ thể về thế nào là lớp học chuyển đổi số để các nhà trường từ đó có định hướng đầu tư. Ở một số thành phố lớn, mọi người đã biết đến mô hình này, nhưng tại địa bàn các tỉnh, thông tin về lớp học chuyển đổi số còn hạn chế, dẫn tới việc hiểu không đúng không đủ. Đặc biệt, có những nơi cho rằng lớp học chuyển đổi số chỉ đơn giản là mua thêm những chiếc laptop, tablet bỏ vào các lớp học. Tuy nhiên, khi có các thiết bị này, nhiều giáo viên, học sinh hoang mang vì không biết phải ứng dụng cụ thể trong việc giảng dạy và học tập như thế nào. Đây là lý do cần đến những mô hình lớp học thông minh hoàn chỉnh. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.